là mình phải quán vị pháp sư như Phật. Thì tự nhiên mặc dù không phải Phật nói, nhưng mà mình lãnh ngộ giống như Phật thiệt nói vậy đó. Thành ra dĩ nhiên cái đó là không phải cảnh phải giới phàm phu mình làm được. Nhưng mà đối với dù là phàm chăng nữa thì cũng nên khởi chút tâm cung kính. Thì nếu giờ nhờ cái tâm cung kính đó mình mới họ lãnh được. Ví dụ như vô mà, ví dụ như mà không có tâm cung kính, không có tâm tin tưởng thì sẽ không thu học được gì hết. Thành ra cái một vị Bồ Tát sơ địa là có thể biến thành 100 thân Phật và 100 cõi nước khác nhau, như cõi ta bà này phải không? Thì 100 cõi giống như ta bà này, căn này thiện đủ 100 cõi. Rồi nếu mà lên nhị địa thì vào được 1000 cõi. Rồi đến là sơ tam địa thì 10000. Đến tứ địa rồi thì nó không phải 100000, nó là 100000 ức. Rồi đến mà đến thập địa rồi không thể biết hàng xa quốc độ. Thành năm Đức Quan Thế Bồ Tát là đẳng giác Bồ Tát, là trong một niệm là ngài đi khắp pháp giới để làm Phật sự độ chúng sinh. Thành năm dùng Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, 1 triệu người niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát cùng một lúc, ngài có thể hiện 1 triệu thân ở đây một lúc, ứng hiện 1 triệu người đang niệm danh hiệu của ngài. Hiểu không? 1 triệu thân hoặc là 1 tỷ thân, 1 triệu thân vô lượng thân một lúc mà không hề cái suy giảm cái công lực của ngài, giống như là mặt trời ấy, chiếu xuống thể có ao có nước thì nó hiện ra, thì 100 cái sông thì 100 cái mặt trời, 1 triệu cái sông hiện ra 1 triệu cái mặt trời, mà mặt trời không có mất mát chút nào. Thì cái lực lượng, cái uy lực của các vị Bồ Tát nó giống như vậy. Tại sao mình không làm được? Là bởi vì mình còn nghiệp lực nó ngăn che mình. Dùng lòng từ bi hóa độ chúng sinh khắp 10 phương, trong chốc lát có thể hiện thân cùng khắp. Để hỏi nè, có việc gì để lo lắng mà phải nhờ đến phu nhân vi đề hy cầu vãng sinh cực lạc? Các vị Bồ Tát họ tự tại vô ngại, họ có thể hiện Phật thân, thì việc gì họ phải lo mà phải nhờ bà vi đề hy thỉnh cầu? Họ đâu cần phải thượng phẩm vãng sanh đó. Vậy việc gì mà gán ghép cho phẩm vị này với lại các Bồ Tát nào sơn địa thất địa gì lung tung địa, đúng không? Nó phàm phu, đây là phàm phu vãng sinh, thành ra mình có phần. Mục đích nói gì? Là quý vị có phần thượng phẩm thượng sinh. Nói một cách khác tức là từ bỏ cái lập luận của các vị kia là cho rằng Bồ Tát mới được vãng sinh, chính là chứng minh gì? Phàm phu cái địa vị này là thượng phẩm sinh, là cho phàm phu. Mà ai là phàm phu? Mình là phàm phu gì nữa? À, thì cái đó là đới nghiệp vãng sanh, đúng rồi. Đới là gì? Đới là mang, tới đến tàu. Đới kiểu là mang nghiệp mà vãng sanh, cái đó từ từ giảng đến. Có phải kỳ rồi thầy, ngài Trí Đức giảng A Di Đà Kinh Huyền Nghĩa chắc có giảng qua rồi gì? Phải không? Và các năm nào cũng có thầy nghe có, hồi xưa có thầy Phước Nhân cũng giảng về Quán Kinh rồi. Nhưng mà chắc là thầy giảng không giống. Thì mỗi vị đây pháp sư họ có một cái đường hướng giảng khác nhau. Thì ở đây mình nhấn mạnh đến cái lập luận của Thiện Đạo. Một hồi mình mới thấy ngài Thiện Đạo đặc sắc chỗ nào mà hoàn toàn không giống bất cứ tổ nào hết. Đến lúc đó mình sẽ nói. Ngài chỉ đi nêu lên một vài cái chính thôi. Thầy nghĩ rằng mình không có thể nào giảng hết cái gì thầy muốn giảng, nhưng mà không sao, khi mà giảng thì phải giảng kỹ lưỡng, phải không? Chứ nhấp rồi quý vị cũng không hiểu, thầy cũng mất thì giờ. Thành ra mình giảng kỹ, cái nằm giảng là mình giảng cho nó kỹ. Quý vị có thắc mắc thì nếu không dám hỏi thì ghi giấy, rồi một tí nữa đưa lên thầy. Thì thầy giải thích cho nghe. Mỗi buổi giảng đều có thể giải đáp vấn đề. Kế đến là thượng phẩm hạ sanh. Phần trên cho rằng bậc vãng sanh này là các Bồ Tát từ chủng tánh đến sơ địa. Mình nên trả lời không hẳn là như vậy. Bồ Tát chủng tánh là sao? Tại sao là Bồ Tát chủng tánh? Chủng là nhân, tức là đây là nói là Bồ Tát từ thập trụ, thập hạnh và thập hậu hướng, tức là tam hiền. Sơ tính không có vào, chưa vào chủng tánh. Thập tính chưa vào, bắt đầu vô thập trụ. Trụ là tại sao? Là an trụ trong nhà Phật, là thập trụ. Đứng hẳn rồi, đứng vững trong nhà Phật rồi, thì là thập trụ. rồi thập hạnh, rồi thập hồi hướng. Nếu quý vị nào mà có năng lực, mà có muốn học những cái này nè, thì xin lật kinh Hoa Nghiêm của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch. Cái đó là Ngài Trí Tịnh dịch cũng chưa hết nữa, cũng chỉ dịch một phần thôi à. Mình á, học Phật nó có nhiều trình độ. Đứng ngoài cửa học Phật, đứng trên ngạch cửa học Phật, bước lên thềm bậc thang học Phật và leo lên lầu học Phật, thì tùy quý vị muốn chọn chỗ nào đứng cũng được. Nếu muốn đứng ngoài cửa học Phật thì học sơ sơ, bước lên ngạch cửa thì học thêm chút xíu, mà muốn mà học thiệt giỏi thì leo lên lầu Phật nghiên cứu kỹ lưỡng. Mà quý vị mà giả sử mà thích thú rồi thì thiệt sự biển học của Phật Pháp thiệt là thâm sâu. Tuy nhiên mình thấy đạo khác họ chỉ có một cuốn kinh này, phải không? Tức gì như bên Khổng thì có Tứ Thư, Ngũ Kinh. Còn bên Lão Giáo thì chỉ có một quyển Đạo Đức Kinh, là thêm một cuốn Nam Hoa Kinh. Biết Nam Hoa Kinh là cuốn nào không? Không biết hả? Không biết thầy nói cho nghe. Nam Hoa Kinh là Trang Tử, cuốn Trang Tử, cuốn sách của viết Trang Tử viết là Nam Hoa Kinh. Còn cái của Ngài Bảo Tử viết là Đạo Đức Kinh. Nhưng mà trong cái Nam Hoa Kinh, Trang Tử cũng nói nhiều cái rất hay, rất hay. Nếu có thì dễ đọc thì nên đọc. Dĩ nhiên những nào có bậc nào mà muốn độ chúng sinh thì ha, muốn độ chúng sinh thì đọc. Còn không thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Chứ thầy không muốn lung lạc quý vị không? Nói thầy Phật chánh mới vừa nói là lo niệm Phật, bây giờ giới thiệu được lung tung kinh xong là sao đọc hết. Không, có đó là cho những người có trình độ kìa, có trình độ. Thì không hẳn là như vậy, tức là bây giờ Ngài Thiện Đạo xác định là không đúng như vậy. Bây giờ mà dẫn kinh nói là như trong kinh Hoa Nghiêm nói các vị Bồ Tát này, tức là cái mới vừa nói chúng tánh nó sơ địa đó, là bậc bất thoái chuyển. Tức là khi quý vị vào sơ trụ rồi đó, trụ tức là đứng yên rồi, là quý vị không còn thoái chuyển nữa. Tức là không còn thoái chuyển chỗ nào, là quý vị không còn thoái chuyển vào nhị thừa nữa. Tức là quý vị không bao giờ thoái thất tâm Bồ Tát. Dù chặt đầu, dù đem quý vị vào địa ngục hành hạ trăm ngàn vạn kiếp, biểu quý vị bỏ tâm đại thừa, bỏ Bồ Đề Tâm, nhất định là không. Bởi vì tôi đã dính với cái Bồ Đề Tâm này rồi, tôi đã an trụ trong phật pháp đại thừa rồi, tôi không còn thoái chuyển vào trong cái bậc nhị thừa nữa. Huống hồ là nhân thiên, đừng đem quả báo trời người ra dụ, không có được. Đại tự tại thiên hay là tự tại thiên hay là đau lợi hay là nẫu xuất gì đều không ăn nhầm với họ, là bất thoái chuyển. Tuy ở trong sanh tử nhưng không còn bị đóng nhiễm, giống như loài thiên nga tuy ở trong nước mà lòng không bị ướt. Tức là như con vịt đó, không vịt đó mình nói nó gì, nước đổ đầu vịt chứ gì, phải không? Đổ đầu vịt thì nước nó dính không? Không dính, thì giống như vậy này nè. Thì bây giờ mình không dùng chữ vịt, nó cái kìm dùng chữ thiên nga nghe nó lộng lẫy nhất. Không, đây là một phần thành thức quảng cáo, quảng cáo. Chứ nếu mà nói như loài vịt thì nghe nó thường quá ha, dùng loài thiên nga. Nhưng thực sự thiên nga là vịt trời đó chứ gì. Thành ra con nào mà đừng đặt con vịt thiên nga nha. Nghe thì đẹp đó, nhưng thiệt là vịt trời. Hàng nga thì được. Không thiệt, thì nói thiệt. Chữ nga mà là hàng nga đó, là nó có chữ nữ kế bên, chữ ngã. Tức nghĩa là gì? Người nữ của tôi là đẹp. Thấy không? Ê, ai thấy mình vợ mình đẹp nhất đó. Thì nói cái là nga. Cái người nữ đứng kế bên chữ ngã là nga. Còn nga thiên nga nó còn chỉ viết chữ khác, nó có chữ điểu. Con chim á, thấy không? Chữ ngã kế bên phải con nga. Nhưng mà thực sự là thiên nga tức là vịt trời. Cũng vì đặt hàng nga tức là có chữ nữ kế bên tức là đẹp. Người con gái đẹp là nga. Rồi lại như kinh Đại Phẩm Bát Nhã Trà Tầng, thấy không? Tổ là người học kinh cũng không khủng khiếp không? Dẫn kinh phải vậy mới được. Nói nha, các Bồ Tát ở giai vị này do bị được hai loại thiện tri thức thủ hộ. Thủ là nắm giữ, đúng rồi. Hộ là hộ trì. Hiểu không? Quý vị có ai mà thủ hộ vị đó là vị cảm ơn người ta, chứ đừng có cằn nhằn suốt ngày, hiểu không? Cho nên không bị thoái chuyển. Cho nên các vị Bồ Tát này đó có hai loại thiện tri thức thủ hộ, tức là thứ nhất là mười phương chư Phật, thứ hai là mười phương chư Đại Bồ Tát. Nếu quý vị mà lên đến thập trụ đó là quý vị luôn luôn được mười phương chư Phật hộ trì. Còn mình chưa, mình ở giai đoạn này đó mình chưa được gia thừa hộ trì, trừ phi quý vị biết không, muốn được chư Phật hộ trì không? Dễ dàng nào, niệm Nam Mô A Di Đà Phật dễ luôn, không dễ không? Hồi nãy giờ thầy nói toàn pháp dễ mà, không có cái gì khó đây đó. Quý vị vào đạo trường này quý vị vào đúng chỗ rồi đó, hiểu không? Hôm nay không có chỗ lòng đâu, không có bao giờ lòng nào. Thành ra thế thì Bồ Tát này được mười phương chư Phật và mười phương, thành ra họ rất là an tâm. Mình đây mình còn tu Phật phòng phải không? Không biết ma rước mình lúc nào, không biết ác nhân ác thì đi đức tính làm phiền não nào. Nhưng các vị đó thì khác, mặc dù họ gặp nghịch cảnh nhưng họ biết họ qua được, còn họ không còn thoái chuyển trên bồ đề nữa. Họ cứ vững tâm họ đi tới, dù là họ phải hy sinh thân mạng, dù họ phải làm tất cả những gì khó khăn nhất, nhưng mà cái tính tâm họ đã bất hoại rồi. Thành đó đây là một cái điều kiện tại sao trong kinh Bồ Tát Giới Du Già nói đó, là các vị Bồ Tát ở trong sanh tử tuy rằng làm toàn nghiệp hữu lậu không à, nhưng mà còn thanh tịnh hơn, còn thanh tịnh như các vị A La Hán vậy đó. Chẳng đại thừa nó có cái đặc sắc chỗ đó, cái người tiểu thừa họ phải ra khỏi sinh tử để họ cầu sự thanh tịnh, còn cái người đại thừa là họ ở trong sanh tử mà họ được thanh tịnh, giống như con tịch trời mà tưới nước là không ướt vậy đó. Mặc dù ở trong phiền não nhưng mà phiền não không có nhiễm họ được nữa. Thường giữ ba nghiệp thanh tịnh, không thoái chuyển trong việc tu hành thiện pháp, cho nên gọi là Bồ Tát bất thoái. Đây nè, đọc tiếp nè. Các vị Bồ Tát này có năng lực thể hiện tám tướng thành đạo, là cũng vẫn thể hiện được thành Phật được đó. Tám tướng thành đạo này, em tướng gì? Giáng sinh ở trên đầu xuất giáng xuống, rồi tụ thai, rồi nhập thai, rồi trụ thai, rồi xuất thai, rồi xuất gia, rồi thành đạo, dụ tám tướng vậy, rồi thị niết bàn. Giáo hóa chúng sanh về công hạnh tu tập đã trải qua một đại a tăng kỳ kiếp tu tập phước trí, vân vân. Nếu đã có những công đức thù thắng như vậy, còn gì để lo lắng mà phải nhờ đến phu nhân vì để cầu thỉnh bản sinh cực lạc. Do đây biết rằng lập luận của các nhà sớ giả là sai lầm. Hồi nãy giờ hòa thượng Thiền Đạo quấn hai ba bú vô vô các nhà mà chú giải mà cổ điển, đem kinh luận đó chứng minh rằng các ông nói không đúng. Rồi bây giờ đọc tiếp. Trung phẩm trung sanh, các nhà sớ giải cho rằng bậc trung phẩm thượng sanh là bậc tam quả, tức là A-la-hàm. Thế nhưng những bậc ở giai vị này đã không còn bị đọa ba đường sanh vào bốn nẻo. Hiện nay tuy cũng còn tạo nghiệp nhưng chắc chắn không còn chiêu cảm quả báo đời sau. Cái này là gì? Đây là cái đặc biệt trong cái chính phẩm vãng sanh. Nếu vị mốt đọc kinh đó, có quyển kinh Quán Vô Lượng Thọ của Ngài Thích Thiền Tâm dịch, văn chương cũng hay, thầy dùng đó để thầy làm cái chánh văn trong đây. Tức là cái chánh văn phần sau mình đọc đó, cái chữ in đậm đậm này nè là chánh văn, còn chữ in mà lạc nhợt nhợt đó là chú giải, sớ giải. Thì cái kinh thầy lấy cái chánh văn của Ngài Thiền Tâm, thầy không có dịch riêng, em thầy chỉ sửa một vài chữ thôi. Thế này mình để lại bậc tam quả A-la-hàm, thì ngạc nhiên là ở trong chính phẩm đó là thượng phẩm ba phẩm đầu đó, thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh là cho người căn cơ đại thừa. Ba phẩm cuối, hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh là cho người có căn cơ đại thừa. Còn ba phẩm chính giữa là cho người có căn cơ tiểu thừa. Thành ra tiểu thừa ở đây cũng được vãng sanh. Hồi vị từ từ biết là Đức Phật từ bi không có chối bỏ ai hết. Ngay cả những bậc thánh tiểu thừa mà đến lúc giờ cuối cùng Mà giả sử chuyển tâm đại thừa đó, tức là tự nhiên phát tâm tin vào cõi cực lạc, tin có Đức A Di Đà đó là Đức Phật, hiện tới liền trước về cực lạc liền. Nhưng mà đây nó là trung phẩm thượng sanh là các bậc tam quả. Nhưng mà các vị này đó chứng tam quả là sao? Đó là chỉ như tiểu thừa quý vị học thì mình biết, thầy Pháp Quang giảng tỷ lưỡng, thầy chỉ nói sơ sơ, tức là có bốn cái quả thánh, tức là sơ quả hoặc là nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì theo mà bên tiểu thừa đó, bởi vì họ chú trọng đến người xuất gia, thì mà họ cho người đã xuất gia đặc ân, chỉ có người xuất gia mới được chứng quả A La Hán. Còn những người mà tại gia mà như quý vị đó, mà giáo sư tu tiểu thừa đỉnh cao nó, tối thượng đó là chỉ chứng được A La Hán, tức là tam quả thôi. Tức là người tại gia theo tiểu thừa không thể nào chứng được tứ quả. Thì sau khi việc chứng tam quả xong đó, quý vị khi mà mất đi đó thì quý vị không trở lại cái cõi dục này nữa. Quý vị sanh lên cõi trời sắc giới. Có năm cõi trời trong sắc giới thì là ngũ bất hoàng thiên, quý vị ở đó quý vị tu tiếp. Thành ra quý vị kêu là quả vị đó là quả bất hoàng, tức là không trở lại, không trở lại dục giới nữa. Thì các vị này mà tu đến A La Hán thì họ sẽ lên đó, và họ ở đó cho đến khi họ chứng A La Hán họ đi luôn. Thành ra cái người đó, những người đó họ lúc đó họ lên đó là họ tu rất sướng, bởi vì cõi trời mà vi diệu vô cùng, hưởng thụ tự nhiên được, nghe không? Vừa tu để chứng tâm tứ quả A La Hán, thành ra tu rất khỏe, chứ không phải sống ở đây đâu, không phải cực, không cần phải khổ hạnh nữa. Khổ hạnh đây là thị hiện thôi, chứ ngay cả tu tiểu thừa cũng bắt buộc phải tu tiểu khổ hạnh. Mình cứ bị lầm lạc là Đức Phật mình thị hiện khổ hạnh, thị hiện tu khổ hạnh. Bởi vì cái đời mà Đức Phật ra đời đó là cái thời đó là thời đại thịnh hành là tu khổ hạnh, đó là thời thượng, đó là mốt. Ai mà không tu khổ hạnh không kêu là tu. Thành ra người nào nấy cũng chạy ra lo tu khổ hạnh để chứng tỏ mình là tu. Thì giả sử Đức Phật tôi đi tu cũng không thể nào mà ngồi trên giường gấm rồi nhập thiền định nữa. Đức Phật mà ngồi trên giường gấm, Đức Phật cũng có thể nhập thiền định được, nhưng mà Ngài không muốn đi ngược với lại cái lòng người. Đạo Phật là phải đi vào lòng người. Đạo Phật không thể nào sống khỏi, lìa khỏi thế gian. Quý vị học Phật, mỗi việc tìm cách tối ngày cứ chạy trốn cái cuộc sống hiện thực là quý vị không phải tu đạo Phật. Quý vị đang tu theo ngoại đạo. Có ngoại đạo mới chạy trốn cuộc đời. Đạo Phật không có chạy trốn cuộc đời. Phải hiểu như vậy. Và đạo Phật không hề đề cao cái khổ hạnh. Đức Phật thị hiện 6 năm khổ hạnh đoạn chi. Đức Phật thị hiện ăn miếng cháo, bát cháo. Để mà nói rằng sao? Khổ hạnh không quan nhầm chứ. Khổ hạnh không đưa mình đến đâu hết. Khuyến quý vị sao? Đừng nên tu khổ hạnh. Rồi mình không có hiểu, mình cứ chấp Đức Phật tu thiệt khổ hạnh, rồi bắt chước Đức Phật tu khổ hạnh. Một cái việc kỳ cục, rồi bắt mấy ông thầy cũng phải tu khổ hạnh. Quý vị tự nhìn thầy tu khổ hạnh, quý vị nói ông thầy không tu. Biết sao giờ? Thành ra cái khi mình bị không có hiểu rõ cái tinh thần, nhất là Bồ Tát, khi mà tu qua Đại Thừa đó, là phải cho các thầy một cái phạm vi rộng rãi để người ta hành Bồ Tát Đạo. Tu xuất gia không phải là ở trong chùa tụng kinh niệm Phật. Tụng kinh niệm Phật chỉ là một hình thức chứ không phải là tu. Nó là những phương tiện thôi à. Mình đừng lầm phương tiện và cứu cánh. Ông thầy mà bước ra hoạt động xã hội, ông thầy bước ra làm cứu tế chúng sinh là trời ơi thầy không tu hành nhớ. Tu là sao? Dạ thầy về chùa tụng kinh niệm Phật. Nó Phật. Bởi vậy cho nên mình không bao giờ có, mình không có thoát khỏi những cái định kiến. Mình lòng ở bên tiểu thừa, bên đại thừa và bên ngoại đạo. Tu Bồ Tát hạnh là phải bước ra ngoài làm thiện sự, đi cứu người khổ, cứu người đói. Đó là tu đó quý vị. Chứ không phải là đóng cửa rồi tối ngày phải là bế quan độ tam, thấy ai cũng bắt đầu khó chịu trời ở đến đây phá tao. Mình tu mà mình thấy chúng sinh mình không hoan hỷ thì tu cái gì vậy đó quý vị? Mình tu mình phải thấy chúng sinh mình hoan hỷ, chứ bởi vì mình độ chúng sinh mà. Đó là cái người đến thế gian duy với mình đã sanh khó chịu. Vì đang niệm Phật mà gì đó vậy mà. Khiến người ta đi chỗ khác đang niệm Phật. Làm như việc niệm Phật mình quan trọng hơn là cứu người ta. Cái niệm Phật không có tương ưng. Bởi vì sao đi ngược Bồ Đề Tâm. Thành ra phải quân bình lại. Hiểu rõ. Thành ra đâu hả, bây giờ thầy chú thương của thầy là Bồ Tát Hạnh, là Bồ Đề Tâm. Mà Bồ Đề Tâm phát hạnh, mà phát biểu bằng cái gì? Bằng hành động thực tế, và gia nhập vào trong cái thể hiện, và trong cái sự an lạc lợi lạc chúng sinh. Thành ra cái mà hồi xưa mà khi mà thầy mới qua Đài Loan 20 mấy năm về trước, là thầy đi cực đoan, chỉ muốn cắt đứt cuộc đời, muốn phải làm nhanh nhanh để mà xa lánh tận thế này nọ. Nhưng mà sau khi nhìn kỹ là 20 năm thể nghiệm thì thấy những cái quan điểm nó hoàn toàn sai lầm, đi ngược với cái tinh thần Đại Thừa, cái tinh thần của Đức Phật. Nếu mà giả sử Đức Phật mà tu như chỉ vì con đường đó là Đức Phật đã đâu có đi, thì xuống đây đi giảng pháp được có mấy chục năm để mà lặn lội khắp Ta Bà để làm cho đem đến an vui cho chúng sinh đâu. Hồi xưa mà Đức Phật không có thông độ phương tiện truyền thông, không có ngồi ở nhà gọi telephone được, không có là bắt lại truyền thanh truyền hình vui vị thấy, thì sao? Ngài phải đi khất thực để chi? Để chúng sinh gặp được Ngài. Cái đó là phương tiện độc nhất, là vậy. Khất thực để mà gặp mặt chúng sinh, để gieo duyên với chúng sinh. Khất thực là một phương tiện độ sinh. Khất thực không phải là cứu cánh của việc tu hành. Tu là cải. Ví dụ vì đi tiến tàu, tu là cải, là sửa đổi. Tu hành là làm những việc để tự sửa đổi mình là tu hành, chứ không phải tu hành là tụng kinh niệm Phật, không phải. Thầy nói cái gì đi sửa xe nó gọi là siêu lý, là su tu lý cái xe mình, là cái siêu lý tu lý, không là nó tu với chiếc xe, không phải lấy xe lại tu, tu lý là tu lý, nó mới gì là Phật. Thầy nói mình chưa tu của ta là sửa cải thôi, mình vui không đứng tiểu tu thành gì đó, mất cái ý nghĩa của nó, hiểu không? Thật sự đó là giảng Đại Thừa, là giảng Bồ Tát Hạnh, giảng Bồ Đề Tâm, đây là cái mục đích chính của chùa Tịnh Độc mấy năm nay. Từ cái lúc mà thầy biết chùa Tịnh Độc, mà lúc thầy Pháp Quang còn làm trụ trì đó, thầy Quang đầu tiên năm 2001 giảng về Pháp Hoa, đó có 4 năm thầy giảng rồi. Rồi năm thứ nhiều thầy mới giảng về Bồ Tát Tại Gia. Thì lúc đó là lúc đó thầy chuyển hướng, thầy thấy rằng sau bao nhiêu năm này nghiên cứu về kinh Bồ Tát giới tại gia, là thầy thấy rõ ràng là Đức Phật rất là thương người tại gia. Đức Phật muốn người tại gia học Phật, tham gia vào cái việc mà tu hành bằng cách cải tiến xã hội, bằng cách làm lợi ích cho nhân sinh. Trong tại gia Bồ Tát giới kinh là Đức Phật đề cao người tại gia vô cùng. Đức Phật còn dám nói rằng người tại gia tu lục độ ba la mật viên mãn, mà người xuất gia không thể nào tu được viên mãn lục độ ba la mật. Đó là nói trong kinh. Thành ra mình người tại gia mình sao mình phải giải phóng mình chứ. Mình phải giải phóng mình rõ khỏi cái khung khổ chật hẹp mình tự lòng mình bỏ vào đó. Rồi mình mặc cảm tự ti, mình không dám làm những gì cũng để cho mấy thầy. Rồi quyết mấy thầy mà làm không xong thì mình rầy. Thực sự là vậy. Đáng lẽ mình phải cộng tác, đó là mình phải đóng góp, là mình phải hoan hỷ tùy hỷ công đức, mình phải phụ giúp vào để cho bên xe nó chạy chuyển pháp luân chứ. Mình có bổn phận, quý vị các thầy không làm được đâu, các thầy phải nhờ các Phật tử tại gia. Quý vị là người đẩy xe, các thầy chỉ là những bánh xe thôi. Quý vị bây giờ cái chiếc xe tự nó thân nó chạy được, xe có đó giờ quý vị đụng đẩy nên sao chạy? Quý vị là người đẩy xe chứ ai nữa, ai đẩy xe được? Mấy thầy ngồi ông chùa không dám ra đường, ra đường quý vị cằn nhằn liền, làm gì quý vị cũng cằn nhằn. Hồi gì đã Phật mình đợi lấy của mình không? Hồi nãy thầy cằn nhằn cho ai cằn nhằn không? Mà nó đúng không? Có lý không? Không xây dựng, xây dựng. Đừng trở lại đây. Bây giờ các vị này nè, A-la-hàm này nè, mặc dù các vị còn bị đọa, vẫn còn bị trong dòng nghiệp ngay, tam quả chưa có, chưa hoàn toàn thoát khỏi nghiệp lực. Có những vị mà tu chứng sơ quả đó, còn bị sanh vào trong trong gia đình làm nghề đồ tể giết dê, thành ra cái nghiệp lực nó mạnh lắm. Đừng tưởng là mình chứng chút tiểu quả là mình có thể chán thắng được nó, cái nghiệp lực nó mạnh vô cùng, nhất là cái cộng nghiệp nữa. Thành ra sao Đức Dalai Lama tu bao nhiêu đời nhưng mà không làm được gì cho Tây Tạng, là bởi vì cái nghiệp cộng nghiệp của chúng sinh quá lớn, một mình ngài được làm sao làm nổi. Chạy chạy đông chạy tay, ngài làm đủ các phương cách, đến đâu cũng rao giảng hòa bình, đến đâu cũng cầu nghĩa là mà có được không? Không được hết, là bởi vì cái nghiệp lực nó mạnh quá, cộng nghiệp chúng sinh. Thành ra các vị mà chứng tam quả này vẫn bị nghiệp lực kéo đi. Có điều là các ngài ở trong cái hoàn cảnh đó, các ngài không vẫn còn tạo nghiệp, nhưng mà không còn chưa cảm quả báo. Là tại sao vậy? Vô tâm, vẫn vô tâm, tức là không có cách khởi tâm nữa. Mọi người làm ác, nhưng mà nó gần giống như con robot, mình không có tạo chưa cảm quả báo đời sau. Ví dụ như nói trong kinh mà, ví dụ như bậc sơ quả đó mà làm nghề nông phu đó, khi mà bị đắc kỳ đó, thì cái lưỡi kỳ đi đến đâu đó thì tự nhiên trùng nó dạng ra bốn tấc, tự nhiên nó biết, nó do cái phước lực của ngài nó tự nhiên nó dạng, thành ra không bị sát sanh, mặc dù cũng làm nghề như mình. Còn mình đến đâu, cái lưỡi kỳ của mình đến đâu thì xẹt, thành ra mình vẫn còn tạo nghiệp, thì mình còn chưa cảm quả báo. Đức Phật từng nói bốn bậc thánh tiểu thừa này cùng ngồi chung với ta trên giường giải thoát, tức là tiếng Hán gọi là đồng tọa giải thoát sàng, là cùng ngồi trên cái giường giải thoát của Đức Phật. Nếu đã có công đức như vậy, còn gì phải lo lắng mà nhờ đến phu nhân vi đệ thưa thỉnh nguyện cầu nguyện vãng sanh. Vả lại bây giờ nè, chỉ chính là chư Phật đầy lòng đại bi, thương xót những kẻ khổ đau, thường lân mẫn những người đang bị ngập chìm trong biển khổ, do đó mà khuyến tấn bọn họ vãng sanh, tức là những người khổ đó. Giống như đối với những người đang bị chết chìm thì phải nên cứu họ trước, còn những kẻ đang ở trên bờ thì cần gì phải kéo họ lên, đúng không? Lập luận hay không? Có lý không? Bây giờ mình đi ra bờ sông, cái người đang chìm dưới đó mình không kéo, mình người ta đứng trên bờ mình kéo cái gì? Ai còn được không? Khùng mới có. Thì Đức Phật A Di Đà cũng vậy. Mấy ông thánh đó, ông ngồi trên tàu hỏa xe rồi còn kêu ông lê kiệt rác làm gì? Phải bận tâm gì với những người như vậy, trong khi những chúng sanh chìm ngập biển khổ như mình nè mới là đối tượng chính của Đức A Di Đà. Thành ra mình là con cưng, mình là con cưng của Đức A Di Đà. Ngài lập bổn nguyện này, hoàn nguyện này là vì những chúng sinh đang chìm trong sanh tử như mình. Thành ra quý vị là những người con được thương nhất, bởi vì không biết, quý vị đâu giờ nhớ được ông cha đâu, thấy không? Lâu lâu đến Nam Mô A Di Đà Phật cầu xong hết. Còn người cha của mình, trời ơi, ơn ngày đó đứng, cái là đứng trông chờ, cái là đứa con quay về, mình đâu bao giờ nhớ mẹ ông cha gì đâu. Tại sao vậy? Tại vì mình không nhớ, không có biết đi cái ân huệ của Đức A Di Đà, mình không rõ được cái lòng từ bi của ngài, mình chưa chịu thấm nhuần Phật pháp. Dùng đoạn văn này để chứng tỏ rằng sự phán đoán của các nhà sơ giải cũng sai lầm như phần trước. Đây là dùng lý luận để đả phá, ngày mai mình dùng chính phỏng để mình đả phá. Rồi kế đó là ngài dùng kinh văn để dẫn chứng, còn cái mà hội thông ý nghĩa biệt thời thì cho qua đi, cái đó nó hơi rắc rối. Nguyện đem công để tư hòa chúng sanh.